Thưa quý thính giả thân mến, xin hoan nghênh quý thính giả đến với chương trình phát thanh Nguồn Sống. Tiếp theo đây là tiết mục Sống Đạo. Đây là tiết mục phát thanh đem đến cho quý thính giả những bài học thực tiễn để quý vị có thể tăng trưởng trong sự nhận biết Chúa cứu thế và áp dụng các nguyên tắc Kinh Thánh vào trong nếp sống mỗi ngày.
Trân trọng kính chào quý thính giả. Trong bài học Sống Đạo hôm nay, chúng ta cùng học với nhau bài Lúc Cần Quyết Định. Nếu làm bản khảo sát xem mỗi người nổi giận bao nhiêu lần trong một ngày, một tuần, một tháng hay một năm, thì con số sẽ như thế nào nhỉ? Có ai trong chúng ta tự hào chưa nổi giận lần nào hay nghĩ rằng ai khác dễ nổi giận chứ tôi chẳng bao giờ đâu? Và sau cơn giận là những lời nói, việc làm để lại tổn thương, hối tiếc cho những người nào đó. Phải chăng vì thế mà người xưa có câu giận mất khôn? Hôm nay chúng ta cùng học với nhau về cách Cha trên trời đối cùng con cái Ngài để dẫn dắt cuộc đời người đó trong ý muốn tốt lành của Ngài. Xin cùng đọc Xuất Ê Díp Tô Ký chương 4 câu 14 đến câu 17. Đức Giê-hô-va bèn nổi giận cùng Môi-se mà phán rằng: Có phải A-rôn người Lê-vi là anh ngươi chăng? Ta biết người đó có tài nói giỏi, và kìa, người đang đi đến đón ngươi kìa. Khi thấy ngươi chắc sẽ vui mừng trong lòng. Vậy ngươi hãy nói cùng người và sắp để những lời trong miệng người. Khi hai ngươi nói, ta sẽ ở cùng miệng ngươi và miệng anh ngươi, dạy các ngươi những điều gì phải làm. Ấy là người đó sẽ nói cùng dân sự thế cho ngươi, dùng làm miệng ngươi, còn ngươi sẽ dường như Đức Chúa Trời cho người vậy. Ngươi hãy cầm lấy cây gậy này nơi tay để dùng làm các dấu lạ. Thứ nhất, cần quyết định. Sau khi ông Môi-se từ chối, ôi lạy Chúa muốn sai ai đi thì sai, trong câu 13, thì Đức Chúa Trời bèn nổi giận cùng Môi-se, trong câu 14. Đọc đến đây, chúng ta dễ nghĩ rằng, Chúa mà còn nổi giận trước sự ngang bướng không vâng lời, chứ đừng nói chi chúng ta. Xin đừng dừng lại ở đây. Hãy kiên nhẫn xem cách Chúa đã làm gì khi ông Môi-se cứ khăng khăng từ chối làm theo sự hướng dẫn của Ngài. Cuộc đối thoại giữa Đức Chúa Trời và ông Môi-se trong những câu 14 đến 17 cho thấy Ngài buồn giận vì sau bao lời cặn kẽ giải thích mà ông Môi-se vẫn cứ tập trung vào bản thân. Có vẻ ngoan cố khi đưa ra lý do về tật nói lắp mà Chúa cũng đã giải quyết cho ông rồi. Ngài buồn giận vì ông không tập trung vào chính Chúa, vào quyền tể trị, về quyền năng Ngài mà cứ mãi tập trung vào bản thân. Ông từ chối công tác hay từ chối quyền hành động của Chúa trên cuộc đời ông. Đặt mình vào chỗ của ông Môi-se, chúng ta sẽ hành động giống hay khác ông trong trường hợp tương tự. Có phải Đức Chúa Trời kêu gọi và giao phó việc lãnh đạo gia đình cho chúng ta? Có phải Ngài muốn chúng ta dẫn dắt con cái thoát khỏi nếp sống nô lệ cho tội lỗi? Có phải Chúa muốn chúng ta hướng dẫn con cái, người thân yêu vào nơi đất hứa phước hạnh và chúng ta đã thuận phục theo điều Chúa giao thác hay từ chối với lắm lý do? Nào là, Chúa ơi con bận quá, cơm áo gạo tiền cũng tối mặt mũi rồi, chuyện tâm linh, việc thiêng liêng để lúc nào thuận tiện con sẽ làm. Về nhà là muốn ngủ mà còn phải lo gia đình lễ bái, đọc kinh thánh cho chúng nó nghe. Con làm không nổi đâu Chúa ơi, xin Ngài thông cảm. Khi nào con khá hơn, không còn áp lực về tài chính, lúc ấy con sẽ suy nghĩ đến việc trên trời. Chúa mà sống trong xã hội như con đây, ắt Ngài biết thế nào là vất vả đủ điều. Khi dành chút thì giờ bình tâm suy xét, chúng ta phải thành thật nhận ra rằng đã không ít lần Chúa phải buồn giận cho sự từ chối trách nhiệm của chúng ta đối cùng gia đình, đối cùng con cái. Và trong phần này có một bức tranh khác không chỉ xưa mà nay vẫn còn nhiều trong mấy gia đình chúng ta. Có bao điều hay tốt cha mẹ hướng dẫn chỉ dạy cho con những điều mà con chưa trải qua, chưa kinh nghiệm. Nhưng đâu phải con cái dễ dàng vâng theo cha mẹ. Với tuổi trẻ, với kiến thức có được, chúng thường tự mình quyết định chẳng cần ý kiến của cha mẹ. Cũng có nhiều cha mẹ kiên nhẫn răn dạy, khuyên lơn, nhưng lắm khi con cái bỏ ngoài tai. Những lần như thế, ai mà không nổi giận, muốn quay lưng mặc kệ, cứ để chúng nó trong thành bại cho biết thân. Cũng như ông Môi-se, con cái tập trung nhìn vào những gì chúng có được trong tầm tay, như học vấn, kỹ năng, hơn là những ý kiến có vẻ như lạc hậu của mẹ cha. Là cha mẹ tin kính, đừng bỏ mặc con cái, cứ khuyên dạy tận tình, nhưng không áp đặt dựa vào thẩm quyền của người làm cha mẹ. Cứ đưa ra ý tốt, lời khuyên chân thành, nhất là tiếp tục cầu thay cho con cái ngay cả khi chúng ngoan cố không vâng lời. Vì thông thường hễ nổi giận là la mắng, lên án, nói cho hả hơi rồi thôi. Cách này không đạt hiệu quả mà còn gây tổn thương rất lớn cho con cái. Xin Chúa giúp cha mẹ tin kính có lòng kiên nhẫn trong yêu thương, ngay cả khi con cái ngang bướng không vâng lời. Thứ hai, cam kết trợ giúp. Trước lời từ chối thẳng thừng của ông Môi-se, Đức Chúa Trời không bỏ cuộc hay quở phạt. Ngài đưa ra giải pháp thích nghi cho hoàn cảnh hiện tại. Ngài đề cập đến ông A-rôn là người nói tốt hơn ông Môi-se, có thể làm người phát ngôn chính thức cho Môi-se. Điều này gọi là phản ứng cùng chiều trước lập luận của ông Môi-se. Giải pháp Chúa đưa ra khiến ông Môi-se thôi không lập luận nữa. Không những vậy, Ngài còn cam kết để an lòng Môi-se. Khi hai ngươi nói, ta sẽ ở cùng miệng ngươi và miệng anh ngươi, dạy các ngươi những điều gì phải làm. Thật là sung sướng khi được chính Chúa bảo đảm rằng, ông sẽ không cô đơn khi nhận trách nhiệm. Cũng không cần phải lo lắng vì Chúa sẽ cung ứng kịp thời những gì cần thiết cho công tác lãnh đạo dân sự. Sự trợ giúp dành cho ông không đến từ vương triều Ai Cập, không đến từ con người tài ba nào, nhưng đến từ chính Đức Chúa Trời quyền năng đấng làm phép lạ cho ông tận mắt chứng kiến. Khi Chúa giao thác trách nhiệm cho ai đó, Ngài không để họ một mình nặng gánh lo toan, Ngài ở cùng và ban năng lực để thực hiện được, như Ngài từng hứa với Giô-suê khi ông phải lãnh đạo. Hãy vững lòng bền chí, Đức Chúa Trời vẫn ở cùng ngươi trong mọi nơi ngươi đi. Theo Giô-suê chương 1 câu 9. Hoặc như lời cam kết với các môn đồ, ta thường ở cùng các ngươi luôn cho đến kỳ chung kết đời. Theo Phúc Âm Ma-thi-ơ chương 28 câu 20. Cha trên trời cam kết trợ giúp trong mọi tình huống, để con cái Ngài an tâm tin cậy bước đi với Ngài. Là cha mẹ tin kính, chúng ta đem lại sự trợ giúp kịp thời cho con cái, hay dựa vào cảm xúc vui buồn hờn giận mà hành động. Chúng ta dễ dàng trợ giúp về tài chính, nhưng thường tiết kiệm những trợ giúp về tinh thần, tâm linh, như lời động viên thay cho quở trách, lời an ủi khi con cái thất bại do không vâng lời, lời cầu thay yêu thương khi con ngoảnh mặt khỏi những khuyên dạy chí tình của mẹ cha. Người cha nọ nhất định không ngó đến con, chỉ vì cậu con trai đã bất chấp lời khuyên của cha mẹ quyết định kết hôn với cô gái mà cha mẹ cậu không đồng ý. Ông từ con, từ cháu, rạch ròi trong mối liên hệ. Ông cứ khăng khăng, xem như tôi không có đứa con đó. Khi cậu cần sự trợ giúp của cha mẹ trong việc nuôi con nhỏ, cậu muốn làm hòa với cha mẹ, cậu biết mình đã sai khi cố chấp ngang bướng không vâng lời cha mẹ, không chờ đợi ý muốn Chúa trong hôn nhân. Cậu muốn về nhà nói chuyện, xin lỗi để thuận hòa trong gia đình. Con cháu có thể về thăm ông bà. Nhưng người cha quyết liệt bảo, đã không vâng lời thì đi luôn, đừng thăm hỏi cho tốn công sức. Quên chuyện xin lỗi đi. Ta không cần đứa con bất tuân đó. Đừng bao giờ bước vào cửa nhà này trừ khi ta chết rồi. Thật là nặng nề cho cả hai, phải không? Sao người cha này không dành chút cảm thông cho tuổi trẻ vẫn còn nhiều sai phạm? Người xưa còn nói, đánh người chạy đi chứ ai đánh người chạy lại. Có người đến khuyên ông bỏ qua cho nhẹ nhàng, để con cháu ông bà còn vui vầy bên nhau. Ông ngắt ngang, đừng khuyên vớ vẩn, đã không vâng lời thì đừng nói chuyện gì khác cho mệt hơi. Sống như thế, ông cũng chẳng vui vẻ gì, mà còn thêm tội nghiệp cho con cháu. Trong cuộc đời làm sao chẳng có lúc lầm lẫn, nhất là tuổi trẻ nông nổi. Giá như ông có chút kiên nhẫn, cảm thông, tha thứ, thì hẳn cả cha lẫn con cháu đều có thể vui vẻ bên nhau. Chẳng ai trong chúng ta giống như người cha vừa nêu trên, đúng không? Cần nói gương cha trên trời, kiên nhẫn giúp con. Khi con cần đến sự trợ giúp của mẹ cha, cần chân thành trong yêu thương, giúp con lời khích lệ, đưa ra nhiều giải pháp để con rộng đường quyết định. Đừng bỏ mặc con chỉ vì chúng nó đã không từng vâng theo ý kiến của mẹ cha. Người mẹ đơn thân nọ phải nuôi dạy đứa con gái bước vào ngưỡng cửa đại học. Nghe theo lời bạn bè, cô muốn theo học những ngành mau kiếm ra tiền. Cô nói với mẹ, gia đình mình nghèo lâu quá rồi, con mong mau kiếm được tiền thì mẹ đỡ khổ, sao mẹ lại không chịu? Người mẹ ôn tồn đáp, mẹ cũng cần tiền chứ, nhưng con nghĩ kỹ xem, sở trường của con là gì, có phù hợp với ngành nghề con chọn hay chỉ vì ham vui theo bạn? Những yêu cầu của ngành học đó tốn rất nhiều tiền, mẹ không thể cung ứng, con cũng chưa thể đáp ứng. Trong khi với những điểm mạnh con đang có, con có thể suy nghĩ đến những ngành học khác. Tuy không nhanh kiếm ra tiền, nhưng phù hợp với điều kiện con đang có, tương lai con có thể cống hiến cho đời những giá trị tốt hơn. Con cứ suy nghĩ cho thận trọng trước khi quyết định. Thoạt đầu cô bé nghĩ mẹ không thích mình kiếm tiền, có định kiến với bạn bè cô. Nhưng sau khi suy nghĩ và tìm hiểu từ những anh chị sinh viên đi trước, cô bé cảm ơn mẹ và quyết định không theo con đường kiếm tiền nhanh nữa. Sau một năm đại học, cô nói với mẹ, có mẹ tin kính Chúa thật phước quá, cảm ơn mẹ nhiều. Cầu xin cha trên trời ban năng lực cho chúng ta trong vai trò cha mẹ để giúp con cháu kịp thời đúng lúc trong đường lối Chúa. Trân trọng kính chào quý thính giả.
Rồi thời gian trôi qua đi, còn đâu nữa tháng năm bên gia đình mình. Lòng con luôn trong mong tìm về những phút giây yêu thương ngập tràn. Từng lời mẹ ru khi xưa, lời kinh thánh của cha bên con hàng ngày. Trọn cuộc đời con ghi ơn tình yêu mẹ cha bao la. Cha luôn giang tay.